Do đó, Ngài Anacondanya nhận thức rằng bất luận gì được sinh ra là tất cả mọi sự vật, dầu vật thể hay vô hình. Cái nhìn của Ngài đối với thế gian đã thay đổi. Ngài đã thấy chân lý. Từ chỗ ngồi đứng dậy, Ngài mang chân lý ấy theo với mình. Tiến trình sanh và tử vẫn liên tục tiếp diễn, nhưng Ngài chỉ nhìn nó. Hạnh phúc và đau khổ phát sinh và hoại diệt, nhưng Ngài chỉ ghi nhận. Tâm Ngài không biến đổi. Ngài không bao giờ còn rơi vào khổ cảnh. Ngài không quá đổi vui mừng hay phiền muộn vì những sự việc ấy. Tâm Ngài vững chắc, củng cố trong công trình quán chiếu. Đó, Ngài Condanya đã thọ nhận pháp nhãn. Ngài đã thấy thiên nhiên đúng theo chân lý. Cái thiên nhiên mà ta gọi là Sankhara, pháp hữu vi. Trí tuệ là cái gì nhận thức chân lý của các pháp hữu vi? Đó là cái tâm hiểu biết và nhận thấy giáo pháp. Cho đến ngày nào thấy được giáo pháp, chúng ta còn phải nhẫn nại và kiên trì tự chế. Chúng ta phải chịu đựng. Chúng ta phải từ bỏ, chúng ta phải trau dồi hạnh chuyên cần và đức tính bền dẻo chịu đựng. Tại sao phải trau dồi hạnh chuyên cần? Bởi vì chúng ta lười biếng. Tại sao phải trau dồi hạnh nhẫn nhục chịu đựng? Bởi vì chúng ta không nhẫn nhục chịu đựng. Đường lối là vậy. Nhưng khi chúng ta đã kiên cố vững vàng trong pháp hành, đã chấm dứt lười biếng, chừng đó sẽ không cần sử dụng đến hạnh chuyên cần. Nếu chúng ta đã hiểu biết chân lý của tất cả những trạng thái tâm, nếu chúng ta không thỏa thích hay âu sầu vì nó, ắt ta không cần đến hạnh nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì tâm đã là giáo pháp. Người hiểu biết đã trông thấy giáo pháp, đã là giáo pháp. Khi tâm là giáo pháp, nó dừng lại. Nó đã đạt đến an lạc, không cần phải đặc biệt làm gì khác, bởi vì tâm đã là giáo pháp. Bên ngoài là giáo pháp. Bên trong là giáo pháp, người hiểu biết là giáo pháp, trạng thái đối tượng là giáo pháp, và cái hiểu biết trạng thái ấy là giáo pháp. Nó là một, nó tự do. Thiên nhiên này không phải được sinh ra, nó không già, không bệnh, thiên nhiên này không hoại diệt. Thiên nhiên này không thỏa thích, cũng không buồn phiền, không lớn, không nhỏ, không nặng, không nhẹ, không dài, không ngắn, không trắng, không đen, không có cái gì mà quý vị có thể so sánh với nó, không có pháp ước định nào có thể đạt đến nó. Vì lẽ ấy, ta nói rằng Niết Bàn không màu sắc, tất cả màu sắc chỉ là quy ước. Trạng thái thiên nhiên này vượt ra ngoài thế gian, không có quy ước nào của thế gian có thể theo kịp nó. Như vậy, giáo pháp là cái gì đã vượt khỏi thế gian? Nó là cái gì mà mọi người phải tự mình trông thấy? Nó vượt ra khỏi mọi ngôn ngữ. Chúng ta không thể nói ra thành lời hay viết ra thành chữ. Quý vị chỉ có thể đề cập đến đường lối và phương tiện để thành đạt nó. Người đã tự mình thấy nó là đã viên mãn hoàn tất công tác của mình. Quy ước và giải thoát. sự vật trên thế gian chỉ là những quy ước. Chúng ta thiết lập những quy ước, rồi lạc lối trong đó và từ chối, không chịu buông bỏ. Do đó, thủ phát hiện, bám níu chặt chẽ vào những quan kiến cá nhân và những công luận. Thủ hay sự bám chắc này không bao giờ chấm dứt. Nó là samsara, vòng luân hồi, trôi chảy triền miên vô cùng tận, không bao giờ hoàn tất. Nếu thấu hiểu rõ ràng giải thoát là thế nào, ắt chúng ta hiểu được quy ước. Đó là thông hiểu giáo pháp. Nơi đây có hoàn tất. Lấy con người là một thí dụ. Trong thực tế, con người không có tên. Khi được sinh vào đời, chúng ta chỉ đến mình không. Nếu có tên thì cũng do quy ước. Sư đã suy gẫm về điểm này và thấy rằng nếu quý vị không thông hiểu chân lý của quy ước này, ắt có thể thật sự là nguy hại. Nó chỉ là cái gì để ta sử dụng cho tiện. Nếu không có nó, chúng ta không thể thông cảm nhau, sẽ không có gì để nói, không có ngôn ngữ. Sư đã thấy người Tây Phương ngồi thiền chung với nhau. Khi xả thiền đứng dậy, đàn ông đàn bà lẫn lộn, đôi khi người này vỗ đầu người kia. Thấy vậy suy nghĩ, ô kìa, nếu ta chấp vào quy ước, ắt ô nhiễm phát sinh tại đây. Nếu có thể buông bỏ quy ước, không chấp vào công luận, ắt chúng ta được an lạc. Đối với người Thái, cũng như phần lớn các dân tộc Á Đông, cái đầu được xem là thiêng liêng, và vỗ đầu người khác là một cử chỉ lăng mạ. Cũng theo phong tục, người nam và người nữ không đụng chạm nhau ở chỗ công cộng, nhất là nơi ngồi thiền thì càng phải nên đặc biệt nghiêm chỉnh. Cũng như các vị tướng lãnh, các đại tá và những công chức cao cấp, những người có địa vị xã hội đến đây viếng sư, họ nói với sư, bạch sư, kính xin sư vui lòng sờ vào đầu con. Họ đã hỏi như thế thì không có gì là sai lầm. Họ vui vẻ để cho sư sờ đầu. Nhưng nếu đi giữa đường mà quý vị vỗ vào đầu họ, thì đó là câu chuyện khác. Đó là vì ta bám níu vào quy ước. Do đó, sư nghĩ rằng buông bỏ, không cố chấp, thật sự là đường lối an lạc. Sờ vào đầu người khác là trái với phong tục của ta, nhưng thật sự có gì đâu. Khi mà họ đồng ý cho ta sờ đầu, thì đâu có gì là sai quấy. Nó cũng chỉ như mình sờ một bắp cải hay một củ khoai vậy thôi. Chấp nhận, buông bỏ, không cố chấp, đó là đường lối nhẹ nhàng. Bất luận nơi nào mà quý vị bám chắc vào, tức thủ, ắt có hữu và sanh ngay tại đó, có hiểm nguy ngay nơi đó. Đức Phật chỉ dạy về quy ước, và Ngài dạy tháo gỡ quy ước một cách chân chánh, rồi theo đó tiến đạt đến giải thoát. Đó là tự do, không cố bám vào quy ước. Tất cả mọi sự vật trên thế gian đều có một thực tại quy ước. Đã thiết lập, tạo nó ra, ta không nên để nó chi phối, bởi vì để bị lạc lối trong đó thật sự là đưa mình vào đau khổ. Điểm này liên quan đến những điều luật và quy ước, quả thật là tối quan trọng. Người đã vươn mình vượt qua khỏi nó là đã vượt qua khỏi khổ đau. Tuy nhiên, nó là một đặc tính của thế gian. hãy lấy thí dụ ông Bunan. Trước kia chỉ là một người tầm thường trong quảng đại quần chúng, nhưng nay thì ông giữ chức quận trưởng. Chức vụ chỉ là một quy ước, nhưng là một quy ước mà ta phải tôn trọng. Nó là một phần của thế gian loài người. Nếu quý vị nghĩ, trước kia chúng mình là bạn bè, cùng làm việc chung với nhau trong tiệm may, rồi vỗ vào đầu ông ấy trước công chúng, ông ta sẽ tức giận. Ông ta phật lòng vì thấy rằng quý vị làm như vậy là sai. Như vậy, chúng ta phải sống thuận chiều theo quy ước để tránh làm cho người khác phật lòng. Thông hiểu quy ước quả thật là hữu ích. Sống trong thế gian chỉ có bấy nhiêu, phải hiểu thế nào là đúng lúc, đúng nơi và phải biết người. Tại sao đi ngược quy ước là sai quấy? Sai quấy vì người ta. Quý vị phải sáng suốt hiểu rõ cả hai, quy ước và giải thoát. Phải hiểu lúc nào nên xử sự theo quy ước và lúc nào sống theo giải thoát. Nếu biết sử dụng những điều luật và những quy ước một cách nhẹ nhàng, thoải mái, là ta đã thuần thục, tinh thông. Nhưng nếu chúng ta cố gắng giữ thái độ cao cả trong hoàn cảnh sai lầm, thì đó là sai. Sai chỗ nào? Nó là sai đối với những ô nhiễm của con người, không có chỗ nào khác. Tất cả mọi người đều có ô nhiễm. Trong một hoàn cảnh nào, ta phải cư xử như thế này, và trong hoàn cảnh khác, ta phải hành động theo lối khác. Ta phải biết những lối vào và những lối ra, bởi vì chúng ta sống trong thế gian quy ước. Có nhiều vấn đề khó khăn xảy ra bởi vì con người dính mắc, bám chặt vào quy ước. Ta giả định nó là thế này, thì nó là thế này. Nó là vậy bởi vì chúng ta giả định nó là vậy. Nhưng nếu chúng ta nhìn cặn kẽ tận tường, trong ý nghĩa tuyệt đối, những việc ấy không thật sự hiện hữu, không bao giờ có. Như sư thường hay nói, trước kia chúng ta là cư sĩ tại gia, và nay là sư. Vào thuở ấy, chúng ta sống trong quy ước người cư sĩ, và hiện giờ, chúng ta sống trong quy ước các nhà sư. Chúng ta là sư do quy ước, không phải do giải thoát. Lúc ban sơ, chúng ta thiết lập quy ước như vậy, nhưng một người chỉ thọ giới tỳ khưu, suông, thì không có nghĩa là người ấy đã tiêu trừ ô nhiễm. Nếu ta hốt trong tay một nắm cát và đồng ý với nhau gọi đó là muối, điều này có làm cho cát trở thành muối không? Nó là muối, nhưng chỉ trong danh nghĩa, không phải trong thực tại. Ta không thể lấy đem ra nấu ăn. Danh nghĩa muối chỉ dùng trong phạm vi của sự đồng ý nào đó, bởi vì thật sự nó không phải là muối, chỉ là cát. Nó chỉ trở thành muối do chúng ta giả định là vậy. Danh từ giải thoát, chính tự nó cũng chỉ là một quy ước, một danh từ, nhưng danh từ quy ước ấy hàm xúc một trạng thái vượt ra ngoài các quy ước. Đã thành tựu tự do, đã đạt đến giải thoát, chúng ta vẫn còn phải dùng quy ước để đề cập đến nó như giải thoát. Nếu không có quy ước, chúng ta sẽ không thể thông cảm với nhau. Như vậy, nó vẫn có lợi ích của nó. Thí dụ, tất cả mọi người đều có một cái tên riêng biệt, nhưng tất cả đều là người giống nhau. Nếu không có cái tên để phân biệt nhau, khi gọi người nào trong đám đông ta kêu, ê, ê, người, người. Không ai biết là kêu ai, không ai biết là ai phải trả lời, bởi vì tất cả đều là người. Bây giờ, Nếu ta gọi ê, John, ắt là John đến, và những người khác thì không trả lời. Danh tánh chỉ để dùng như vậy. Nhờ nó mà ta có thể hiểu biết, thông cảm nhau. Nó làm cho sự giao dịch trong xã hội được dễ dàng. Vậy, quý vị phải biết cả hai, quy ước và giải thoát. Quy ước có lợi ích của nó, nhưng trong thực tế không thật sự có. Chí đến con người cũng không có, họ chỉ là những tổ hợp các nguyên tố đất, nước, lửa, gió sinh ra do nhân duyên, trưởng thành tùy thuộc những điều kiện trở duyên, hiện hữu trong một thời gian, rồi tan biến theo đường lối thiên nhiên. Không ai có thể phản đối hay kiểm soát nó, nhưng nếu không có quy ước, ắt không có gì để nói. Không danh tánh, không thực hành, không việc làm. Điều luật và quy ước được thiết lập để cho ta một ngôn ngữ, để làm cho sự việc được thuận tiện và chỉ có thế thôi. Như tiền bạc chẳng hạn, thuở xưa nào có tiền đồng hay tiền giấy, đồng và giấy không có giá trị gì. Người ta dùng vật liệu hay hàng hóa để đổi chác nhau, nhưng vật liệu và hàng hóa thì cần càng khó giữ. Do vậy, ta mới nảy sinh ra ý kiến đổi vật liệu, làm ra tiền giấy và tiền đồng. Có thể là trong tương lai sẽ có sắc lệnh của nhà vua ban truyền phải bỏ hết tiền giấy mà lấy sáp nấu chảy ra rồi ép lại thành khối nhỏ. Ta gọi đó là tiền và sử dụng khắp toàn quốc. Không cần chỉ đến sáp, có thể một ngày kia người ta quyết định dùng phẫn gà làm đồng tiền và dùng trong xứ. Không có gì khác có thể làm ra tiền, chỉ phẫn gà. Rồi người ta đánh đấm nhau, chém giết nhau để giành giật phẫn gà. Nói là vậy. Quý vị có thể dùng nhiều thí dụ khác nhau để hiểu rõ quy ước là như vậy. Vật liệu nào mà ta dùng để làm ra tiền chỉ là một thí dụ về quy ước mà ta đã đặt để, và nó sẽ được sử dụng trong phạm vi của quy ước ấy. Sắc lệnh đã được ban hành rằng đó là tiền, thì nó trở thành tiền. Nhưng trong thực tế, tiền là gì? Không ai có thể nói. Khi có một sự đồng ý chung về một điều gì, chúng ta quy định nó là vậy, và điều quy ước ấy thỏa mãn nhu cầu. Thế gian chỉ là vậy. Đó là quy ước. Nhưng làm cho một người thường am hiểu được giải thoát thì quả thật là khó. Tiền bạc của ta, nhà cửa của ta, gia đình của ta, con cái và thân bằng quyến thuộc của ta, tất cả chỉ là quy ước mà chúng ta đã sáng tạo, nhưng trong thực tế, dưới ánh sáng của giáo pháp, nó không phải là sở hữu của ta. Nghe như vậy có thể ta không vừa lòng, nhưng thực tế là vậy. Những sự vật ấy chỉ có giá trị do những quy ước được thiết lập. Nếu ta quy định rằng nó không có giá trị, thì đương nhiên nó không còn giá trị gì nữa. Nếu ta đặt để rằng nó có giá trị, thì nó có giá trị. Nó là vậy. Chúng ta đưa quy ước vào thế gian để thỏa mãn một nhu cầu. Chỉ đến cái thân này cũng không phải là thật sự của ta. Ta chỉ giả định rằng nó là vậy. Trong thực tế, chỉ là giả định. Nếu quý vị cố gắng tìm một bản ngã thật sự có thực chất trong cơ thể này, ắt quý vị không thể tìm ra. Nó chỉ là những nguyên tố đất, nước, lửa, gió được sinh ra, tồn tại một lúc, rồi diệt. Tất cả mọi sự vật đều như vậy. Không có gì là thật sự có thực chất trong đó. nhưng ta cần phải dùng nó. Như cái tách, và một lúc nào cái tách phải bể, nhưng trong khi nó còn nguyên vẹn đây, quý vị phải dùng và trông nom giữ gìn nó. Nó là vật để quý vị sử dụng. Nếu nó bể thì phiền. Vậy, dầu biết rằng nó phải bể một lúc nào, khi mà nó còn đây, quý vị phải hết lòng gìn giữ. Và cũng vậy, chúng ta có bốn món vật dụng mà Đức Phật dạy tới dạy lui rằng chúng ta phải suy niệm khi dùng. Đó là bốn món vật dụng cần thiết mà một nhà sư phải nương vào đó để tiếp tục hành đạo. Ngày nào còn sống, quý vị phải tùy thuộc nơi nó, nhưng phải hiểu biết, không nên bám níu vào, làm khơi dậy ái dục trong tâm. Quy ước và giải thoát liên tục liên quan với nhau như thế đó. Mặc dầu chúng ta dùng quy ước, chớ nên đặt hết tin tưởng vào và xem nó là chân lý. Bám vào nó, ắt có đau khổ. Trường hợp chánh và tà là một thí dụ rõ ràng. Vài người thấy tà là chánh, và chánh là tà. Nhưng cuối cùng, ai thật sự hiểu biết điều nào là chánh và điều nào là tà? Chúng ta không biết. Những người khác nhau thiết lập những quy ước khác nhau về vấn đề chánh và tà. Nhưng Đức Phật dạy, lấy đau khổ làm tiêu chuẩn. Nếu quý vị muốn tranh luận về điểm này, ắt không bao giờ chấm dứt. Người này nói chánh, người khác nói tà. Người kia nói tà, người nọ nói chánh. Trong thực tế, ta không thật sự biết chánh hay tà gì hết. Tuy nhiên, trên bình diện thực dụng, chúng ta có thể gọi là chánh điều gì không tổn hại đến ta và không tổn hại đến kẻ khác. Bằng cách ấy, ta thỏa mãn một nhu cầu. Như vậy, nói cho cùng, cả hai, điều luật và quy ước và giải thoát, chỉ giản dị là những pháp Dhamma. Pháp này cao siêu hơn pháp kia, nhưng cả hai cùng đi chung với nhau. Không có cách nào ta có thể đảm bảo chắc chắn rằng một điều nào đó nhất định là giống như thế này hay giống như thế kia. Do đó, Đức Phật dạy ta chỉ để nó là vậy. Hãy để cho nó là vô định. Dầu ta có ưa thích hay ghét bỏ nó thế nào, nên hiểu rằng nó là bất định. Bất luận thời gian hoặc địa điểm nào, toàn thể pháp hành sẽ hoàn tất tại nơi mà không có gì hết. Đó là địa điểm của quy hàng, của hư không, của sự đặt xuống gánh nặng. Đây là cùng tột. Không phải như người kia bảo, tại sao lá cờ phất phơi trước gió? Tôi nói là vì gió. Người khác nói là vì cờ. Người nọ cãi là vì gió. Không bao giờ chấm dứt. Cũng như thắc mắc được nêu lên từ xưa, con gà hay trứng gà đến trước? Không có cách nào đạt đến một kết luận dứt khoát. Chỉ là thiên nhiên. Những gì ta nói trên chỉ là quy ước, chính tự chúng ta thiết lập. Nếu quý vị hiểu biết những điều ấy với trí tuệ, ắt quý vị sẽ hiểu biết vô thường, khổ, vô ngã. Đó là cái nhìn dẫn đến giác ngộ. Quý vị biết không? Rèn luyện và dạy những người có sự hiểu biết cao thấp khác biệt, quả thật là rất khó. Vài người có ý kiến riêng, mình nói với họ, họ không tin mình. Quý vị nói với họ sự thật, họ bảo là không đúng sự thật. Tôi nói đúng, quý vị sai. Không đi đến đâu, không bao giờ chấm dứt. Nếu quý vị không buông bỏ, ắt có đau khổ. Trước đây, sư có thuật cho quý vị nghe câu chuyện bốn người vào rừng. Họ nghe gà gáy. Cá, cá, Một người trong đám hỏi, đó là gà trống hay gà mái? Ba người đồng ý là gà mái, nhưng người kia không chịu, nhất định là gà trống. Người ấy hỏi, gà mái làm sao gáy được như thế? Ba người cãi lại, thì nó cũng có mỏ vậy. Họ cãi qua cãi lại cho đến chảy nước mắt nước mũi. Thật là phiền muộn, thật là bực mình vì câu chuyện con gà gái. Nhưng rồi sau cùng, tất cả đều sai. Dù quý vị gọi là gà trống hay gà mái, đó chỉ là những danh từ, một tiếng gọi. Chúng ta đặt để những quy ước cho rằng gà trống là như thế này, gà mái là như thế kia. Gà trống gái như thế này, gà mái gái như thế kia, và vì đó mà ta dính kẹt trong thế gian. Hãy ghi nhớ điều ấy. Đúng ra, nếu quý vị chỉ nói rằng thật sự không có gà mái và không có gà trống, thì đâu đó chấm dứt, hết chuyện. Trong phạm vi thực tại quy ước, có một đàn là phải, đàn là sai, nhưng sẽ không bao giờ có sự đồng ý hoàn toàn. Tranh luận cho đến chảy nước mắt cũng vô ích. Đức Phật dạy không nên cố chấp. Rèn luyện thế nào để không cố chấp? Chỉ giản dị luyện tập từ bỏ, không bám níu. Nhưng cái không bám níu ấy quả thật là rất khó hiểu. Phải có trí tuệ sắc bén để quán chiếu thâm sâu và thấu hiểu tận tường mới thật sự hoàn thành đức hạnh không bám níu. Hãy suy tư về điểm này. Người ta thỏa thích hay sầu muộn, hoan hỷ hay bực dọc, không phải vì có ít hay có nhiều, mà do có trí tuệ hay không. Ta chỉ có thể vượt qua tất cả mọi ưu sầu phiền muộn bằng trí tuệ, bằng cách nhận thức thực tướng của sự vật. Do đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta nên quán chiếu và suy niệm. Suy niệm này chỉ là cố gắng giải quyết các vấn đề ấy một cách thích nghi. Đó là pháp hành của chúng ta, như sanh, lão, bệnh, tử, là những diễn biến tự nhiên xảy đến mọi người. Đức Phật dạy nên suy niệm về sanh, lão, bệnh, tử, nhưng vài người không hiểu. Có gì đâu mà suy niệm? Họ bảo vậy. Họ được sanh ra, mà không hiểu sanh là gì. Họ sẽ chết, nhưng không thông hiểu chết là như thế nào. Người thường xuyên quán chiếu những hiện tượng ấy sẽ thấy, đã nhận thấy, họ từ từ giải quyết những vấn đề khó khăn của họ. Cho dù người ấy vẫn còn luyến ái, nếu có trí tuệ và trông thấy rằng già, bệnh, chết là con đường của thiên nhiên, thì đau khổ cũng suy giảm. Chúng ta học giáo pháp chỉ để có bấy nhiêu, chữa bệnh đau khổ. Căn bản của Phật giáo thật ra chỉ có chừng ấy, chỉ có sanh và diệt của đau khổ, và đó là điều mà Đức Phật gọi là chân lý. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Người ta không nhận thấy đau khổ là chân lý. Nếu ta thông hiểu chân lý, ắt hiểu biết đau khổ. Hãnh diện binh vực những ý kiến riêng tư của mình, những cuộc tranh luận ấy không bao giờ chấm dứt. Để giữ cho tâm được an nghỉ, để tìm an lạc thanh bình, chúng ta phải suy niệm về quá khứ, hiện tại và những gì còn tích trữ dành để cho ta. Như sanh, lão, bệnh, tử, ta có thể làm sao để tránh khỏi phải bị những điều ấy làm phiền lụy? Dầu còn chút ít lo âu, nếu chúng ta quán chiếu cho đến thấu hiểu đúng chân lý, tất cả mọi đau khổ ắt suy giảm, và chúng ta sẽ không còn ôm ấp vấn vương nó nữa. không nơi ẩn náu. Chúng ta nghe vài đoạn trong giáo huấn của Đức Phật mà không thể thật sự lãnh hội, rồi ta nghĩ rằng nó phải là thế nào khác chứ không phải vậy, và không hành theo. Tuy nhiên, trong toàn thể giáo huấn, điểm nào cũng có lý do của nó. Hình như sự vật phải là thế nào khác chứ không phải vậy, nhưng sự vật là vậy. Lúc ban sơ, chính sư cũng không tin tưởng nơi pháp tọa thiền. Sư không thấy lợi ích gì mà chỉ ngồi đó rồi nhắm mắt lại. Thiền hành cũng vậy. Đi từ gốc cây này đến gốc cây kia, rồi quay trở lại và đi tới đi lui hai gốc cây. Tại sao phải làm vậy cho phiền phức? Sư nghĩ. Đi như thế lợi ích gì mà cứ đi mãi? Sư ngỡ là vậy, nhưng trong thực tế, thiền tọa và thiền hành quả thật hữu ích vô ngần. Vài người có khuynh hướng thích đi kinh hành hơn ngồi thiền, người khác thích ngồi thiền hơn đi kinh hành, nhưng ta không thể chỉ hành pháp này mà không hành pháp kia. Kinh điển đề cập đến bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Chúng ta sống với bốn oai nghi ấy. Ta có thể thích oai nghi này hơn oai nghi khác, nhưng phải sử dụng đủ cả bốn. Chúng ta được dạy phải làm cho bốn oai nghi đồng đều, phải hành đồng đều trong bốn oai nghi. Lúc đầu, sư không thể nhận định ý nghĩa của lời dạy làm cho bốn oai nghi đồng đều. Có thể là ngồi trong hai tiếng, đứng hai tiếng, rồi đi trong hai tiếng. Có thể vậy chăng? Sư cố gắng hành như vậy. Không được, không thế được. Vậy thì, hiểu như thế là sai. Làm cho các oai nghi đồng đều, không có nghĩa là vậy. Đoạn văn này, tức là làm cho oai nghi đồng đều, đề cập đến tâm, tức sự hay biết của ta. Đó là làm cho tâm khai triển trí tuệ, làm cho tâm trở nên sáng tỏ. Trí tuệ của ta phải hiện hữu trong tất cả các oai nghi. Ta phải luôn luôn hiểu biết, liên tục thông hiểu, không ngừng, không gián đoạn. Đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta luôn luôn hiểu rằng tất cả những trạng thái tâm đều vô thường, khổ, vô ngã, làm cho các oai nghi đồng đều bằng cách đó thì có thể được. Dù có trạng thái ưa thích hay ghét bỏ hiện hữu, trong tâm ta không quên pháp hành và luôn luôn hay biết, luôn luôn giác tỉnh. Chỉ tập trung sự chú ý nơi tâm, luôn luôn như vậy, không ngừng nghỉ, ắt ta sẽ nắm được điểm chánh yếu của pháp hành. Dù có chứng nghiệm những trạng thái tâm mà người đời cho là tốt hay xấu, ta không tự quên mình, không để mình lạc lối trong cái tốt hay cái xấu. Ta chỉ thẳng tiến, làm cho các oai nghi đồng đều như thế ấy là có thể được. Nếu ta giữ được pháp hành đồng đều như vậy và được khen tặng, thì đó chỉ là lời khen tặng. Nếu bị khiển trách, đó chỉ là lời khiển trách. Ta không hứng khởi, cũng không mất tinh thần, mà chỉ ở ngay tại chỗ. Tại sao? Bởi vì ta đã thấy hiểm họa trong tất cả những điều ấy, ta thấy hậu quả của nó. Chúng ta luôn luôn nhận thức sự nguy hại của cả hai, những lời tán dương và những lời khiển trách. Thế thường, lúc vui vẻ thì tâm cũng khoan khoái dễ chịu, khi buồn ý thì tâm cũng ưu phiền. Ta không thích. Thường là vậy, đó là pháp hành không đồng đều. Nếu ta giữ được đồng đều, chỉ trong mức độ hiểu biết những xúc cảm vui buồn thôi, và hiểu biết rằng mình đang bám níu vào nó, bấy nhiêu đã tốt rồi. Đó là có sự hay biết, ta giác tỉnh, ta hiểu biết chuyện gì đang xảy diễn, nhưng chưa có thể buông bỏ. Chúng ta tự thấy mình đang bám níu vào những gì tốt đẹp và những gì xấu xa, và nhận thức như vậy. Ta bám vào điều tốt và hiểu biết rằng đó không phải là hành đúng, nhưng vẫn chưa buông bỏ được. Như vậy cũng đã được 50 hoặc 70% pháp hành rồi. Chưa hẳn là hoàn toàn, nhưng ta biết rằng nếu có thể kiên trì buông bỏ, thì đó là đường lối để tiến đạt đến thanh bình an lạc. Ta tiếp tục gia công tinh tấn như vậy, và nhận thức rằng hậu quả của cả hai, những gì ta ưa thích và những gì ta ghét bỏ, những lời tán dương và những lời khiển trách, đều tai hại như nhau. Bất luận gì xảy đến tâm, vẫn một mực bình thản. Tuy nhiên, đối với người thế gian, khi bị chỉ trích hay khiển trách, thì họ thật sự buồn phiền. Lúc được tán dương, thì họ phấn khởi lên và nói đó là điều tốt đẹp, và họ thật sự hoan hỷ. Nếu chúng ta thấu hiểu chân lý của những xúc cảm vui buồn, nếu chúng ta nhận thức những hậu quả của tình trạng bám níu chặt chẽ vào những lời khen và tiếng chê, hậu quả tai hại của sự bám níu vào bất luận gì, chúng ta sẽ nhạy cảm hơn trong những cơn buồn vui, thỏa thích hay sầu muộn. Ta sẽ nhận thức rằng bám níu thật sự là nguồn gốc làm phát khởi đau khổ. Chúng ta thấy đau khổ ấy, và chúng ta thấy chính bám níu là nguyên nhân sinh đau khổ. Chúng ta bắt đầu nhận thức hậu quả tai hại của hành động chụp lấy và bám chắc vào những gì tốt và những gì xấu, bởi vì trước đó ta đã nắm chặt và đã thấy hậu quả như thế nào, không phải là hạnh phúc thật sự. Giờ đây ta tìm con đường buông bỏ. Con đường dẫn đến buông bỏ ấy ở đâu? Trong Phật giáo, chúng ta nói, không nên bám níu vào bất cứ gì. Luôn luôn, chúng ta nghe nhắc tới, nhắc lui, không nên bám níu vào bất cứ gì. Lời dạy này có nghĩa là, hãy nắm lấy mà không nên giữ chắc lại. Như cái đèn pin đây, ta tự hỏi, cái gì đây? Rồi ta cầm lên, đây là cái đèn pin, và ta đặt xuống trở lại. Nắm lấy sự vật là như vậy. Nếu không nắm lấy gì hết, thì có thể làm gì? Chúng ta không thể đi kinh hành hoặc làm bất luận gì khác. Như vậy, trước tiên ta phải nắm lấy. Đó là có ý muốn, đúng thật vậy. Nhưng về sau, nó sẽ dẫn đến parami, ba la mật, tức là đức độ khả dĩ đưa ta sang bờ bên kia. Thí dụ như có ý muốn đi đến đây, nên Jagaro mới đi đến Wat Papong. Trước tiên, ông ấy phải có ý muốn. Nếu ông ta không cảm nghe có ý muốn đi, ắt không có đi. Ghi chú, Đại Đức Jagaro mà Ngài Ajahn lấy làm thí dụ, đây là vị sư người Úc, sư trưởng Wat Pananachat, hôm ấy dẫn một nhóm thiền sư đến nghe pháp. Đối với tất cả mọi người đều như vậy. Họ đến đây vì họ muốn đến, nhưng khi ý muốn phát sinh, chớ nên cố bám vào nó. Vậy, quý vị đến rồi trở về. Cái gì đây? Ta nhặt lên cầm tay, nhìn và thấy. Đây là cái đèn pin, rồi đặt xuống. Đó là nắm lấy mà không giữ chắc. Chúng ta buông bỏ, biết, rồi buông bỏ. Một cách đơn giản ta nói, hiểu biết và buông bỏ. Cầm lên nhìn, rồi bỏ xuống. Điều này người ta nói là tốt, điều này người ta nói là xấu. Biết rồi, buông bỏ. Tốt và xấu, ta biết hết, nhưng để cho tất cả đi qua. Ta không điên rồ cố bám vào sự vật, nhưng ta nắm lấy với trí tuệ. Pháp hành trong quan nghi này có thể hành động đều. Quý vị phải hành động đều như vậy, làm cho tâm hiểu biết như thế ấy sẽ khơi động cho trí tuệ khai triển. Khi tâm đã có trí tuệ thì còn gì nữa mà tìm? Phải suy tư về những gì mà ta đang làm ở đây. Vì lý do nào mà ta sống ở đây? Làm việc để làm gì? Trong thế gian, người ta làm việc để được hưởng điều này hay điều nọ. Nhưng các nhà sư giải thâm sâu hơn một chút. Bất luận điều gì ta làm, không đòi hỏi được đền đáp. Chúng ta làm việc để không hưởng gì. Người đời làm việc bởi vì họ muốn cái này, cái nọ. Họ muốn được hưởng một món lợi nào. Nhưng Đức Phật dạy ta làm việc chỉ để làm việc, không đòi hỏi bất luận gì hơn nữa. Nếu quý vị làm việc gì chỉ vì muốn được đền đáp lại, thì đó là nguyên nhân sinh đau khổ. Quý vị hãy tự mình làm thử xem. Quý vị muốn tâm được an lạc nên ngồi thiền và cố gắng làm cho tâm an lạc. Quý vị sẽ đau khổ. Hãy cố gắng thử xem. Đường lối của chúng ta có phần tế nhị hơn. Chúng ta làm rồi buông bỏ, làm rồi buông bỏ. Thử nhìn vị Bà La Môn tế lễ thần linh, ông ta có một ý muốn trong tâm rồi mới tế lễ để gian giái cầu xin cho ý muốn ấy được thành tựu. Hành động như vậy không thể giúp ông vượt khỏi đau khổ, bởi vì ông làm với lòng mong muốn sẽ được một điều gì. Làm vì cầu mong được ban bố một quyền lợi nào. Lúc ban sơ, chúng ta thực hành với một vài ước muốn trong tâm. Chúng ta thực hành, tiếp tục thực hành, nhưng không đạt đến điều mong muốn. Do đó, chúng ta hành cho tới khi đạt đến điểm mà ta chỉ hành, không cầu mong được gì. Ta thực hành để buông bỏ. Đây là điều mà ta phải tự mình nhận thấy. Điểm này rất thâm sâu. Có thể ta thực hành vì muốn chứng đắc Niết Bàn. Ngay tại đây, ta kẹt cứng, không thể đắc Niết Bàn. Lẽ dĩ nhiên là ta muốn an lạc, nhưng muốn như vậy không thật sự là đúng. Ta phải thực hành mà không muốn gì cả. Nếu không muốn gì cả, thì hành rồi được gì? Không được gì hết. Bất luận gì mà ta được, chỉ là nguyên nhân tạo đau khổ. Do vậy, chúng ta thực hành để không được bất cứ gì. Chỉ có như vậy là được gọi là làm cho tâm trống không. Trống không nhưng vẫn sinh hoạt. Chính trạng thái rỗng không này là điều mà thông thường người ta không hiểu. Nhưng những ai đã đạt đến đó, ắt nhận thấy rằng hiểu biết nó là lợi ích. Đây không phải là trạng thái rỗng không, không chứa đựng gì hết, mà là sự rỗng không bên trong những sự vật hiện hữu ngay tại đây. Như cái đèn pin này chẳng hạn, ta phải thấy cái đèn pin này là rỗng không, bởi vì có trạng thái trống không của cái đèn, không phải là trống không nơi mà ta không thấy gì, không phải vậy, hiểu như vậy là sai. Quý vị phải thấu hiểu trạng thái rỗng không bên trong những sự vật hiện hữu ngay tại đây. Những ai còn hành thiền để được hưởng gì, cũng giống như vị Bà La Môn tế lễ thần linh, chỉ để được cung ứng một vài nhu cầu. Cũng giống như có người đến đây viếng sư để được sư rải nước thánh. Khi sư hỏi họ, tại sao muốn được rải nước? Họ trả lời, bạch sư, bởi vì con muốn sống lâu, sống thoải mái, hạnh phúc và không bệnh hoạn. Đó, họ không bao giờ vượt qua khỏi đau khổ bằng cách đó. Đường lối của thế gian là làm việc gì phải có lý do, phải có gì đáp trở lại mới làm. Nhưng trong Phật giáo, chúng ta làm mà không có ý cầu mong bất luận gì. Người thế gian phải hiểu biết sự vật theo chiều hướng của định luật nhân quả. Nhưng Đức Phật dạy ta vượt lên trên, vượt qua khỏi nhân và quả. Trí tuệ của Ngài đã vượt lên trên nhân và qua khỏi quả, vượt lên trên sanh và qua khỏi tử, vượt lên trên hạnh phúc và qua khỏi đau khổ. Hãy suy gẫm về điểm này, không có nơi nào để ẩn náu. Người thường chúng ta sống trong một ngôi nhà, giờ đây rời khỏi nhà và đi đến nơi không có nhà cửa. Chúng ta không biết phải làm thế nào, bởi vì chúng ta luôn luôn sống với hữu, hành động tạo nghiệp, với thủ, bám níu chặt chẽ. Nếu không còn thủ nữa, thì ta không biết phải làm gì. Do đó, phần lớn chúng ta không muốn đi Niết Bàn, ở đó không có gì, không có gì hết. Hãy nhìn trên mái nhà và dưới sàn nhà đây. Phía trên tận cùng là mái nhà, đó là hữu. Phía dưới tận cùng là sàn nhà, đó là một hữu khác. Nhưng khoảng không gian rỗng không ở giữa mái nhà và sàn nhà thì không có chỗ nào để đứng. Người ta có thể đứng trên mái nhà hoặc trên sàn nhà, nhưng không thể đứng trong không gian rỗng không. Nơi nào không có hữu, đó là nơi rỗng không. Và hãy nói trắng ra, chúng ta nói Niết Bàn là khoảng không gian rỗng không ấy. Người ta nghe vậy mà chùn bước, thối lui, không muốn đi. Họ lo sợ sẽ không gặp lại con cái và họ hàng thân thuộc. Đó là lý do tại sao khi đọc Kinh Phúc Chúc cho người cư sĩ tại gia, chúng ta nói, phúc chúc cho ông hay bà được sống lâu, có sắc đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh. Nói như vậy thì họ thật sự hoan hỷ, sa đu, lành thai. Họ thích những chuyện như vậy. Nếu quý vị bắt đầu nói đến trạng thái rỗng không, thì họ không muốn, họ còn dính mắc nhiều với hữu. Nhưng có bao giờ quý vị thấy một người già với thân hình tráng kiện đẹp đẽ không? Không. Tuy nhiên ta nói, sống lâu, sắc đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh, thì tất cả mọi người đều thật sự hoan hỷ. Tất cả đồng thanh nói, sa đu, cũng giống như ông bà La Môn tế lễ thần linh để cầu mong thành tựu một vài ước vọng của mình. Trong pháp hành của chúng ta không có nghi thức tế lễ. Chúng ta hành không phải để được đáp lại một lợi ích nào. Chúng ta không muốn gì hết. Nếu chúng ta còn muốn điều gì, ắt vẫn còn điều gì đó. Chúng ta chỉ làm cho tâm an lạc, đủ rồi. Nhưng nếu sư nói như vậy, có thể quý vị cảm nghe không được thoải mái, bởi vì quý vị còn muốn tái sanh, sanh trở lại để sống nữa. Như vậy, quý vị hành giả cư sĩ nên đến gần chư sư để xem chư tăng hành thế nào. Gần với chư sư có nghĩa là gần với Đức Phật, gần với giáo pháp. Đức Phật dạy, này Ananda, hãy thực hành cho thật nhiều, hãy phát triển pháp hành của con. Người nào thấy giáo pháp, tức thấy Như Lai, và người nào thấy Như Lai, ắt thấy giáo pháp. Đức Phật ở đâu? Chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Phật thị hiện trên thế gian và đã thị tịch diệt. Nhưng Đức Phật là giáo pháp, là chân lý. Vài người thích nói, ồ, phải chi tôi được sống vào thời Đức Phật, chắc là tôi đã đắc Niết Bàn. Đấy, người điên rồ nói như vậy. Đức Phật vẫn còn ở đây. Đức Phật là chân lý. Dầu có ai được sanh ra hay có ai từ trần, chân lý vẫn còn đây. Chân lý không bao giờ rời thế gian, mà luôn luôn ở đây. Dầu Đức Phật có giáng trần hay không, dẫu có ai biết đến cùng không, chân lý vẫn còn đó. Như vậy, ta không phải đến gần, phải bước vào bên trong và tìm ra giáo pháp. Khi tiến đạt đến giáo pháp, ta sẽ đạt đến Đức Phật. Thấy giáo pháp, ta sẽ thấy Đức Phật, và tất cả mọi hoài nghi sẽ tan biến. Một thí dụ đơn giản như trường hợp giáo sư Chu. Trước kia, ông không phải là giáo sư và chỉ là ông Chu. Khi ông học xong các lớp và đã đổ các chứng chỉ cần thiết, ông mới trở thành giáo sư và được gọi là giáo sư Chu. Ông làm thế nào để trở thành giáo sư? Phải trải qua các lớp học và học những môn cần thiết. Những gì cần phải học ấy làm cho ông trở thành giáo sư Chu. Đến khi giáo sư Chu từ trần, các lớp và các môn học ấy vẫn còn đó, và ai khác theo học đúng như vậy cũng trở thành giáo sư như ông. Các lớp, các môn học ấy không biến mất đi đâu, chỉ giống như chân lý, mà nhờ thông suốt nó Đức Phật trở thành Phật. Như vậy, Đức Phật vẫn còn đây, bất luận ai thực hành và thấy được giáo pháp, ắt thấy Đức Phật. Hiện nay, người ta hiểu biết sai lạc hết, người ta không biết Đức Phật ở đâu. Họ nói, phải chi tôi sinh vào thời Đức Phật, tôi đã theo làm đệ tử Ngài và đã chứng đắc đạo quả. Đó chỉ là điên rồ. Quý vị phải biết, đó là điên rồ. Không nên nghĩ rằng vào cuối mùa an cư kiết hạ này, quý vị sẽ huần tục. Chớ nghĩ vậy. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ bất thiện có thể đột nhiên khởi phát trong tâm, và quý vị có thể giết người. Cùng thế ấy, chỉ trong nháy mắt, tư tưởng thiện có thể phực nhoáng trong tâm, và quý vị đã đến nơi. Không nên nghĩ rằng phải xuất gia lâu năm mới có thể hành thiền. Nơi nào có pháp hành chân chánh, trong chớp nhoáng ta tạo nghiệp. Trong chớp nhoáng một tư tưởng bất thiện phát sinh, và trước khi hay biết ta đã tạo nghiệp vô cùng quan trọng. Cùng thế ấy, tất cả các vị đệ tử của Đức Phật trải qua thời gian lâu dài để thực hành, nhưng chứng ngộ thì chỉ trong một chập tư tưởng, một sát na tâm. Vậy, không nên dễ vui buông lung, dầu trong những việc nhỏ nhặt. Hãy nỗ lực tinh tấn, gia công chuyên cần để đến gần chư Tăng. Hãy quán chiếu sự vật, và chừng ấy, quý vị sẽ hiểu biết chư sư. Đó đã đủ rồi phải không? Đêm đã khuya, vài người đã buồn ngủ. Đức Phật nói, không nên dạy mấy người buồn ngủ. Chánh kiến nơi mát mẻ. Thực hành giáo pháp là đi ngược dòng những thói quen của ta. Chân lý đi ngược dòng những tham vọng của chúng ta. Do đó, thực hành giáo pháp quả thật là khó. Một vài sự việc mà ta hiểu là sai có thể là đúng, trong khi những điều mà ta nghĩ là đúng lại có thể là sai. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của ta ở trong đêm tối, chúng ta không thấy rõ chân lý. Chúng ta thật sự không hiểu gì và bị tính gian dối của người đời phỉnh gạt. Họ chỉ điều chân chánh, bảo là sai lầm, và chúng ta tin thật. Điều sai, họ nói là đúng, và chúng ta tin. Đó là bởi vì ta chưa làm chủ được chính ta. Những cảm xúc vui buồn luôn luôn phỉnh lừa ta. Chúng ta không nên lấy cái tâm này và những ý kiến của nó làm kim chỉ nam để nó hướng dẫn ta trên đường đời, bởi vì nó không thấu hiểu chân lý. Vài người không muốn nghe lời ai cả, nhưng đó không phải là đường lối sáng suốt. Người có trí tuệ lắng nghe tất cả, người nghe giáo pháp phải một mực chăm chú lắng nghe, dầu có ưa thích cùng không, và không vội nhắm mắt tin càng, cũng không vội bác bỏ một cách mù quáng. Phải ở nửa đường, vào điểm giữa và không hờ hững buông lung. Người ấy chỉ lắng nghe rồi suy gẫm, để cho thành quả thích nghi của suy tư khởi phát. Người có trí tuệ phải suy gẫm về những gì mình nghe, và trước khi tin cùng không, phải tự mình nhận thấy nguyên nhân và hậu quả. Dầu thầy nói đúng và tự mình chưa rõ được chân lý, thì cũng không nên vội tin chỉ vì mình nghe vậy. Phải tự mình thấu hiểu rõ ràng rồi mới tin. Điều này phải được áp dụng cho tất cả, cho đến sư cũng vậy. Sư đã có thực hành trước quý vị, trước đây sư đã có thấy nhiều điều gian dối. Thí dụ, pháp hành này quả thật là khó, thật sự là cam go. Tại sao pháp hành này khó? Chỉ vì chúng ta suy tư sai lầm, chúng ta có tà kiến. Trước đây sư sống chung với nhiều vị sư khác, nhưng không cảm nghe rằng sống chung vậy là đúng. Sư bỏ đi vào rừng và lên núi, lẫn trốn đám đông các nhà sư và các chú sa di. Sư nghĩ rằng họ không giống sư, không chịu khó chuyên cần thực hành như sư. Họ chểnh mảng, không dốc lòng hành đạo. Người này thì như thế này, người kia thì như thế kia. Đó là điều thật sự làm cho sư bận rộn tâm trí, và đó là nguyên nhân làm cho sư luôn luôn bỏ chạy. Tuy nhiên, dầu ở một mình hay ở chung với những người khác, sư vẫn không an lạc. Sống đơn độc, sư không bằng lòng. Sống với đông đảo chư sư, sư cũng không bằng lòng. Sư nghĩ rằng tình trạng bất mãn ấy là do những người đồng tu với mình, do những cảm xúc buồn vui của mình, vì chỗ ở, vì vật thực, vì khí hậu, vì cái này, vì cái kia. Sư luôn luôn chạy tìm điều gì thích nghi với tâm tánh mình. Lúc bấy giờ, sư là nhà sư thực hành đầu đà, Buddhanga, tức là một tu sĩ du phương thực hành một số trong 13 pháp hành khổ hạnh được Đức Phật cho phép, đi đó đây trong rừng tìm nơi thanh vắng để hành thiền. Sư đi hành đạo nơi này nơi khác, nhưng sự việc vẫn chưa phải là đúng theo ý, rồi sư mới suy gẫm, giờ đây ta phải làm gì để tạo hoàn cảnh thích nghi, ta có thể làm gì, sống chung với đông người, ta không thỏa mãn, với ít người, ta không thỏa mãn, tại sao vậy? Sư không thể tìm ra lý do. Tại sao sư không thỏa mãn? Bởi vì lúc bấy giờ sư còn tà kiến, nhận thức sai lầm. Chỉ có thế, bởi vì sư còn cố bám vào tà pháp. Bất cứ đi đâu, sư cũng không bằng lòng, nghĩ rằng nơi này không tốt, chỗ kia không tốt, mãi mãi như vậy. Sư trách móc người khác, đổ lỗi cho thời tiết nóng quá hay lạnh quá, sư đổ lỗi cùng hết, cũng giống như con chó dại, gặp đâu cắn đó, bởi vì nó điên. Khi mà tâm là như vậy, thì pháp hành của ta không bao giờ được kiên cố vững vàng. Hôm nay, cảm nghe thoải mái dễ chịu, ngày mai, bực bội ưu phiền. Luôn luôn như vậy, không bao giờ thấy bằng lòng hay an lạc.